theo dõi bài khai thị của Thân Hải Vô Thượng Sư tại Bình Đông, Formosa vào ngày 30 tháng Giêng năm 1988 với chủ đề Làm sao để thành Phật. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 12.
Hôm qua, tôi có nói bất cứ ai cũng đều là Phật, Bồ Tát. Chúng ta không tu cũng được, nhưng tại sao chúng ta phải thành Phật? Đã là Phật rồi, sao còn phải khai ngộ để có thể thấy được Phật tâm? Vốn đã là Phật rồi, sao còn phải tu hành để có thể trở lại thành Phật? Nếu chúng ta không tu, điều này sẽ không có ý nghĩa gì. Tuy chúng ta đã là Phật rồi, nhưng nếu không có hỷ nộ ái lạc, không có tham sân si, không có phiền não, chúng ta không nhận ra mình là Phật.
Chuyện này không dễ hiểu, khi nào khai ngộ, chúng ta mới hiểu. Chưa hiểu thì không nên tin lời tôi, phải tự khám phá ra, tự tu hành, và sau này tự hiểu lấy. Như vậy mới tốt, vì nghe người ta nói không hẳn là thể nghiệm của mình, cho nên không chắc là mình có thể liễu ngộ được. Tại sao chúng ta phải thành Phật? Chúng ta cần thành Phật vì chúng ta muốn dùng toàn bộ năng lực này. Khi chưa thành Phật, chúng ta cũng có năng lực này, nhưng chúng ta đã dùng nó một cách vô minh. Sau khi thành Phật rồi, chúng ta sẽ dùng nó một cách sáng suốt, nghĩa là chúng ta có thể cố ý dùng nó về phương diện nào, muốn dùng như thế nào cũng được.
Thí dụ, muốn trăm ngàn ức hóa thân là có thể có trăm ngàn ức hóa thân, muốn đi đến đâu thì bay đến đó. Thật ra, lúc đó ở đâu cũng có mình, là đẳng cấp của Như Lai rồi, nghĩa là chúng ta không cần phải đi đâu hết. Nhưng chỗ nào cũng có chúng ta. Chúng ta biến thành lớn rộng như vũ trụ, biến thành đồng nhất thể với vũ trụ.
Như trong Kinh Đạo Đức có nói, chỉ những người đã thành đạo mới thấy điều này, còn không thì vạn vật vẫn là vạn vật. Ta vẫn là ta, không thể nào đồng nhất thể. Thí dụ, tôi chưa thành đạo, người tôi ở đây thì chỉ là ở đây. Tôi không thể xuất hiện ở Đức hoặc làm việc ở Mỹ và ở Đại Lục cùng một lúc. Xuất hiện ở những nơi tôi chưa từng đi qua, chưa từng quen biết.
Cho nên, Như Lai cũng là đẳng cấp của Quán Thế Âm Bồ Tát, vì Ngài đạt được đẳng cấp Quán Âm tối cao này. Ngài tu pháp môn Quán Âm, pháp môn thành Phật này. Phải tu pháp môn Quán Âm mới có thể thành Phật. Thành Phật tức là thành một vị minh sư rất vĩ đại, điều gì cũng biết, có trí huệ rất lớn. Lúc đó ai cầu cứu với chúng ta đều nghe được. Không phải dùng nhĩ căn để nghe, mà là dùng Phật lực để nghe. Nghe mà không nghe, đến đó cứu người mà không phải đi. Đẳng cấp đó là Như Lai, có nghĩa là không đến, cũng không đi, nơi nào cũng có. Nếu chúng ta không muốn thành những chúng sanh rất cao đẳng, rất có năng lực đó, thì khỏi cần tu. Mỗi ngày đi làm là được rồi, và làm đường xá cho người ta đi, nấu ăn, vân vân. Tất cả đều là việc làm của Phật.
Như vậy, chúng ta không dùng được hoàn toàn năng lực của Phật. Người phàm còn chưa biết Phật A Di Đà là ai, không biết Phật giáo là gì, không biết Thiên Chúa giáo là gì, chưa từng nghe qua danh Chúa Giêsu Kitô, Quán Thế Âm Bồ Tát vân vân, mà đã có năng lực Phật này rồi.
Mỗi ngày chúng ta dùng nó, nếu không có Phật lực này, chúng ta không thể nhích động ngón tay. Cho nên, người chết, tuy xác thân còn nguyên vẹn đó, nhưng không thể hít thở, không thể nói chuyện, không thể nhìn thấy vì thân thể này không phải là họ. Cái Phật lực này đã đi ra, nên không thể cử động được nữa.
Vì thế, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là nghĩa đó. Phật tánh này gọi là năng lực Thượng Đế, đạo, tạo hóa, năng lực này chuyển động cả vũ trụ. Nếu không có năng lực này, một cọng cỏ, một ngọn cây cũng không động đậy được. Không có gió, không có nước, không có gì hết. Phật tánh này ở trong chúng sanh chuyển động, tưởng dưỡng chúng và khi thời gian đến là hủy hoại chúng, có nghĩa là biến đổi thành vật khác.
Nhưng khi chưa hoàn toàn có lực lượng này, chúng ta bị lực lượng này chi phối. Nó muốn chúng ta làm cái gì thì chúng ta làm cái đó. Chúng ta không thể nào cải biến được định mệnh của mình. Chúng ta không thể liễu thoát sanh tử. Chúng ta vẫn cứ luân hồi.
Thí dụ chúng ta làm việc xấu, lực lượng này sẽ biến đổi chúng ta thành thứ chúng sanh có đẳng cấp thấp. Cho nên chúng ta nghe Phật giáo nói, nếu chúng ta làm việc xấu sẽ xuống địa ngục. Thiên Chúa giáo cũng nói, nếu không tuân theo 10 điều răn của Chúa sẽ xuống địa ngục. Tại sao vậy? Vì lực lượng này biến chuyển rất rõ ràng, như trắng và đen vậy. Cũng như chúng ta bật đèn thì sáng, tắt đèn thì tối. Không thể nói rằng tắt đèn thì sáng mà mở đèn thì tối. Phật giáo gọi đó là luật nhân quả, trồng cái nào thì hái quả đó. Trong Thánh Kinh cũng có nói, as you sow, so shall you reap.
Những người thành Phật là những người đã thoát lìa nhân quả. Khi thọ pháp rồi thì luật nhân quả sẽ rời khỏi chúng ta. Luật nhân quả này chỉ có thể khống trị chúng ta trong kiếp cuối cùng này mà thôi. Sau khi được tôi truyền tâm ấn cho quý vị rồi, không có nghĩa là lập tức chúng ta có thể thoát khỏi nhân quả này. Tuy rằng đã thoát khỏi nhưng cần phải từ từ chờ thời gian đến.
Thí dụ người hay bố thí, làm việc tốt phải trở lại nhận phước báo của người khác gấp mấy lần. Hoặc người không tu pháp môn Quán Âm làm chuyện xấu phải trở lại chịu quả khổ. Nhưng người tu pháp môn Quán Âm, thí dụ bây giờ làm việc xấu, làm nhân sẽ đến ngay, liền có hậu quả xấu đến, hoặc sư phụ của họ thay đổi một chút để người đó bớt khổ trong kiếp này. Và khi vãng sanh rồi, vĩnh viễn không trở lại nữa. Còn người thường phải trở lại để nhận lãnh nhân quả của họ.
Cho nên, người có tu và không tu pháp môn Quán Âm khác nhau ở chỗ đó. Người tu pháp môn Quán Âm được một đời giải thoát, vĩnh viễn không trở lại. Những người khác cũng là Phật, nhưng họ còn phải trở lại làm những việc khác. Công việc của họ trên thế giới ta bà này chưa làm xong. Những người thật tâm tu hành pháp môn Quán Âm, có nghĩa là họ đã làm xong việc rồi và thật sự có thể đi về. Chỉ có thế thôi. Trước khi đi về, năng lực của họ phát triển rất lớn, cho nên người tu pháp môn Quán Âm có thể dùng toàn bộ năng lực của Thượng Đế, có thể dùng toàn bộ Phật tâm, đó là lúc chúng ta thành Phật. Dù chưa biết mình đã thành Phật, chúng ta cũng đã là Phật rồi. Long thần hộ pháp sẽ đến bảo hộ và chúng ta sẽ không có vấn đề gì hết. Người tu pháp môn Quán Âm đã được tự tại, đã liễu thoát sanh tử, họ có làm gì cũng không sao. Vì vậy, mặc dù nhìn thấy họ như là có nhân quả, nhưng nhân quả đó chỉ có liên quan đến xác thân họ mà thôi. Không có liên quan gì đến chủ nhân của họ cả. Còn đa số người thường, chủ nhân ở trong xác thân của họ. Cho nên, nếu xác thân này có chuyện phiền phức gì, chủ nhân sẽ cảm giác được vấn đề đó, bởi thế họ chưa được liễu thoát, chưa được tự tại.
Cho nên, người tu và không tu pháp môn Quán Âm khác nhau ở điểm này. Người tu pháp môn Quán Âm là Phật, người không tu pháp môn Quán Âm cũng là Phật. Một người biết mình là Phật, còn một người không biết mình là Phật. Một người dùng được Phật lực của mình, còn một người không biết dùng, chỉ khác biệt ở chỗ đó.
Tại sao chúng ta muốn thành Phật? Vì chúng ta tham. Mỗi ngày chúng ta không đủ Phật lực dùng, nên chúng ta không chịu, cảm thấy không được hài lòng, nên mới có phiền não. Vì chúng ta không câu thông được với Phật lực, không câu thông được với năng lực nguyên bản, năng lực tối cao, lực lượng toàn năng. Chúng ta chỉ vô minh để cho nó dùng chúng ta, mà không biết sử dụng nó, cho nên gặp nhiều phiền não.
Chúng ta nghe nói có người có cả chục bà vợ mà chưa hài lòng, còn muốn kiếm vợ thêm. Tại sao vậy? Vì bên trong của họ không mãn túc. Họ tưởng rằng có nhiều vợ là tâm sẽ ổn định, phiền não sẽ giảm bớt, sẽ có thêm niềm vui, có thêm hạnh phúc. Nhưng họ không sao tìm được sự an vui. Càng tìm càng thêm nhiều phiền não.
Chúng ta nghe nói có người đi gạt người khác, đi ăn cắp tiền của kẻ khác, lấy tài sản của kẻ khác về dùng, ai ai cũng phỉ báng họ là người xấu. Nhưng đứng từ khía cạnh Phật tánh nhìn, thì người này chỉ muốn đi tìm Phật tánh của họ, nhưng họ tìm sai chỗ. Vì họ không thỏa mãn, những gì trên thế giới này dường như không đủ tốt, họ tưởng rằng càng được nhiều tiền, sẽ càng vui, càng hạnh phúc. Nghĩa là họ cũng đang tìm minh sư, muốn khai ngộ, nhưng không biết cách tìm, nên tìm sai. Chỉ có thế thôi.
Cho nên chúng ta nhìn thấy những người trên thế giới này, không ai được mãn túc, không ai được vui vẻ, không ai thật sự hạnh phúc cả. Đó là vì họ không tìm được thứ gì khác thay thế, ngoại trừ khi họ tìm được bản lai diện mục của họ, tìm được năng lực toàn bộ, họ muốn gì là được nấy. Thì mới thỏa mãn.
Bởi họ vốn có năng lực này, nhưng vì bây giờ bị cắt đứt nên họ đau khổ, tối ngày chỉ muốn tìm kiếm những gì đã mất. Vì bị mất quá lâu cho nên không biết là mất cái gì. Thấy người đẹp tưởng là điều đã mất đó nên rước về, sau này cảm thấy là giả. Thấy cung điện nguy nga tráng lệ cũng tưởng là thứ đó nên cướp về dùng. Của người ta ngỡ tưởng là của mình.
Họ vốn có những thứ rất đẹp đẽ, cái gì cũng có, muốn gì là có, bởi tất cả đến từ lực lượng của tạo hóa muốn gì thì được nấy. Hôm qua tôi có giảng, vốn là một khối ánh sáng, sau đó vì động tâm mà biến ra rất nhiều. Thế nên năng lực tạo hóa là tối cao, hoàn mỹ và toàn năng nhất. Chúng ta được năng lực này rồi thì muốn gì được nấy, lúc đó chúng ta mới thấy mãn túc, giảm bớt phiền não. Nếu không, chúng ta không thể nào khống trị được phiền não. Muốn giảm cũng không sao giảm được, giống như bệnh nhân không có thuốc không sao lành bệnh, có thuốc mới đứng dậy được.
Cùng nghĩa đó, nếu mỗi ngày chúng ta có nhiều phiền não, tìm kiếm rất nhiều thứ mà không thấy mãn túc, là vì chúng ta tìm không đúng thứ. Chứ không phải vì chúng ta là người xấu. Nghe nói, Chúa Giêsu Kitô cũng truyền pháp cho người xấu và nhận họ là đệ tử. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nhận người đã giết 99 mạng làm đệ tử và biến người đó trở thành A-La-Hán, thành Thánh Nhân, trở thành một vị xuất gia, sau này có đẳng cấp rất cao và tu hành rất tốt.
Cho nên chúng ta nhìn người, không phải nhìn họ làm việc xấu như thế nào. Những việc xấu như trộm cướp chưa đủ xấu, việc xấu thật sự là hủy hoại Phật tánh của mình. Không muốn tìm kiếm nó, nghe người nào có cách tìm được Phật tánh là đi phá. Điều đó mới xấu, tệ hơn cái đi trộm cướp. Nhưng quý vị đừng đi trộm cướp, vì quý vị sẽ phạm vào pháp luật của quốc gia đó. Tôi chỉ có thể cứu linh hồn người, chứ không thể cứu người trong tù.
Vì vậy, người tu pháp môn Quán Âm phải biết đạo đức. Tôi muốn nhấn mạnh về năm giới. Không sát sanh, không trộm cướp, không nói dối, không tà dâm, không uống rượu, kể cả không cờ bạc, không trích ma túy, không làm cho người ta bị mê hoặc.
Sư ông của tôi lúc còn tại thế, có một ngày, ngày đi hoằng pháp, trên đường, gặp một bọn cướp. Lúc đó họ đang uống rượu say và đi ngất ngưỡng, có người nằm ngủ giữa đường nên xe phải dừng lại. Sư ông xuống xe coi ai ồn ào vậy. Trong bọn cúp có một tên đầu đảng đang say, nhìn thấy sư ông có tướng mạo như tiên nên thích lắm. Khi sư ông đi rồi, tên đầu đảng hỏi bộ hạ là ông già đó là ai, sao giống như Phạm Thiên vậy, trông rất cao quý. Bộ hạ nói đùa rằng đó là Phạm Thiên. Tên đầu đảng tin ngay và đuổi theo. Bộ hạ hỏi lý do thì tên đầu đảng nói rằng hắn đã phạm tội quá nhiều nên phải cầu vị này cứu mới được.
Người đi trộm cướp cũng biết trộm cướp là phạm tội, không muốn có đời sống trộm cướp, nhưng họ không có cách nào khác. Khi đã đuổi theo kịp sư ông, hắn liền ôm chân ngài và xin cầu cứu, vì cho rằng sư ông là Phạm Thiên. Sư ông trách hắn nói bậy, và nói sư ông chỉ là người thường thôi, nhưng hắn vẫn nhất định khẳng định rằng sư ông là Phạm Thiên, có quyền năng có thể cứu tội, tin rằng sư ông là minh sư nên nhất định phải cứu hắn.
Sư ông cười và nói rằng muốn được cứu thì cũng phải thả chân ngài ra. Tên đầu đảng được sư ông nhận lời mới chịu buông tay. Sư ông hỏi hắn có muốn tu hành không? Hắn trả lời là muốn. Sư ông ra điều kiện là cần phải ăn chay trường, cho thân khẩu ý được trong sạch để có thể gần Phạm Thiên, mới có thể biến thành người cao quý. Ngài dùng giáo lý Bà La Môn mà dạy.
Nhưng chỉ có một điều làm cho tên đầu đảng thấy khó xử là không được uống rượu, vì hắn biết thế nào bộ hạ của hắn cũng ép hắn uống. Sư ông ra điều kiện là hắn phải hứa với sư ông là hắn không được uống một giọt rượu nào trước mặt ngài. Hắn nhận điều kiện này ngay, cho rằng có thể uống được sau lưng ngài.
Quý vị đừng tưởng rằng sư ông rất khoan dung, đừng tưởng rằng uống rượu cũng được thọ pháp, không phải ý đó đâu. Sư ông lại yêu cầu tên đầu đảng đó không được trộm cướp. Hắn lo ngại là nếu không trộm cướp thì làm sao sinh sống, vả lại hắn đâu còn nghề gì khác nữa.
Hắn trước kia vốn là định đi lính để trở thành anh hùng báo quốc, rốt cuộc vì đánh nhau với cảnh sát để cứu một ông già láng giềng vô tội, và trong lúc sơ ý đã đánh chết người cảnh sát. Sau này, hắn phải trốn tránh, không đi lính được nữa và trở thành tướng cướp. Vì bị cảnh sát truy nã, nên hắn không tìm được việc làm nào khác, chứ vốn không phải là người xấu.
Sư ông thông cảm cho tình trạng của người này, vì ngài chưa từng gặp một tướng cướp nào muốn tu hành bao giờ. Sư ông khoan dung, chấp nhận, nhưng với điều kiện là người này chỉ có thể ăn trộm để đủ dùng thôi.
Tên đầu đảng này đồng ý, và sư ông truyền tâm ấn, truyền pháp môn Quán Âm cho hắn. Hôm đó, hắn trở về bị nhóm bộ hạ trêu chọc. Họ mượn cớ là đảng trưởng đã gặp Phạm Thiên, đã thọ pháp và trở thành thánh nhân, nên đã tổ chức một yến tiệc thật lớn, đầy thịt, đầy rượu và nhạc thời đại để chúc mừng. Họ ép hắn ăn thịt. Hắn từ chối. Họ lại dùng lời lẽ để ép hắn uống rượu. Tên đầu đảng bị ép quá. Cuối cùng người nắm tay, người đút ly rượu trước miệng. Khi hắn mở miệng định uống, thì hóa thân sư ông xuất hiện. Hắn nhìn thấy sư ông liền đứng bật dậy. Tự nhiên, hắn có sức mạnh đẩy các bộ hạ qua một bên. Hắn rút súng ra, hăm dọa, nếu người nào còn ép hắn uống nữa, là hắn sẽ đánh chết. Hắn nói là từ khi gặp được Phạm Thiên, linh hồn đã được cứu rỗi. Nên từ đây về sau, hắn không thể uống rượu được nữa.
Sau đó hắn lấy chìa khóa kho ra và bảo các bộ hạ chia của cải và giải tán. Hắn bảo họ đi tìm việc làm và đừng dây dưa với hắn nữa để khỏi bị liên lụy, vì hắn muốn đi tự thú. Về sau, hắn cũng cố gắng đi tìm việc làm, nhưng không sao tìm được việc. Có một ngày, chị của hắn kết hôn, nhưng hắn không có tiền để mua quà. Ở Ấn Độ kết hôn là một việc trọng đại, họ làm tiệc tải tưng bừng, và nhà gái phải cho rất nhiều quà, nhà trai không cần gì hết, vì phải nuôi vợ trọn đời.
Hắn không kiếm ra tiền, túng quẫn quá, nên hắn lại đi cướp ngân hàng. khi nhìn thấy cả đống tiền lớn. Lòng tham nổi lên, nên hắn quên mất lời hứa. Định lấy cho nhiều, thì đột nhiên cánh cửa tủ sắt đóng lại, và tay hắn bị kẹt dính trong đó. Bình thường hắn vốn là người rất thông minh, cửa nào cũng mở được, nhưng hôm đó lại không sao mở ra được. Hắn nhủ thầm, thôi đành phải chờ cảnh sát đến bắt mà thôi. Hắn cảm thấy rất hối hận vì đã không nghe lời sư phụ của mình. Trong giây phút hối hận đó, hóa thân của sư ông đến, hắn nhìn thấy hết hồn và không biết nói gì nữa. Hóa thân sư ông nói, ta đã nói trước là nhà ngươi không được lấy nhiều, bây giờ hãy đi đi.
Lúc đó hắn mở được cánh cửa. Hóa thân sư ông lại nói, bây giờ hãy đi tay không, không được lấy gì cả, sau này không được ăn trộm nữa. Hắn dặn lời và sau đó tự tìm đến ti cảnh sát để thú tội. Cảnh sát đương nhiên cũng rất cảm động, nhưng không thể làm gì hơn là nhốt hắn lại. Tên đầu đảng này rất nổi tiếng ở Ấn Độ, khi trộm cướp là không sợ gì hết. Cảnh sát còn phải sợ hắn, khi gần chết, hắn đã biết 3 ngày trước vì được hóa thân sư ông đến báo.
Người này tuy trộm cướp nhưng tâm rất đơn thuần, có hiểu ý tôi không? Hành động bên ngoài không có liên quan gì đến tâm, cho nên Phật, Bồ Tát chỉ nhìn tâm của con người, chứ không nhìn bề ngoài của người ta.
Cảnh sát nghe hắn nói là sắp chết, nhưng không tin, cho rằng hắn nói vậy. Thật vậy, 3 ngày sau, tên đầu đảng vãng sanh. Khi còn ở tù, người này rất tinh tấn tu hành, làm việc rất siêng năng, rất biết nghe lời và hiền hòa, nên cảnh sát rất kính mến. Khi hắn qua đời, những người cảnh sát bắt đầu tin và cùng kéo đi tìm sư ông để học hỏi và kể cho sư ông nghe chuyện. Nhờ vậy nên ngày nay mọi người biết được chuyện này.
Người tu pháp môn Quán Âm cũng có những tình trạng giống như vậy. Không những chúng ta ra đi thong thả, mà thân nhân của chúng ta cũng ra đi một cách thong thả. Vài tuần trước, có một đồng tu có người mẹ qua đời, và vị đó có đến tân điếm kể lại tình trạng khi mẹ cô qua đời. Mẹ cô vốn chưa thọ pháp, nhưng cô này tu hành rất tốt, đạt được cảnh giới cao, có thể lui tới nhiều nơi, có thể thấy tôi ở đâu, biết tôi là ai.
Mẹ của cô đáng lẽ đã đến thọ pháp trước khi qua đời, nhưng vì bệnh nên không thể đến được. Cô đưa sách của tôi và mở băng giáo lý cho bà nghe. Cô rất tin tưởng tôi và cô cứ khuyên bà, cầu tôi giúp đỡ là nhất định tôi sẽ đến. Bà mẹ rất tin. Trước khi đi, bà cho biết là tôi có đến. Có nhiều Phật Bồ Tát, có nhạc trời, có hoa, vân vân, đến rước bà đến những cảnh giới rất đẹp. Bởi thế bà rất sung sướng. Cô này vừa kể vừa khóc vì xúc động.
Cho nên, chúng ta tu pháp môn Quán Âm không phải chỉ một mình thong thả ra đi. Thân nhân cũng có thể ra đi rất thong thả, và 5 đời được siêu sanh, không phải chỉ có người mẹ mà thôi. Nhờ có chung huyết thống với chúng ta mà họ được giúp đỡ. Nhờ có nhân quả với họ mà chúng ta ở chung hoặc làm bạn, làm vợ chồng, lập gia đình với họ.
Cho nên một người được siêu sanh sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Vì thế độ chúng sanh là một chuyện rất dễ. Chỉ cần chúng ta khai ngộ là tự nhiên chúng sanh sẽ được độ. Nhưng họ được siêu sanh không có nghĩa là họ thành Phật. Thí dụ họ đang ở địa ngục thì họ liền lên thiên đàng. Đang làm động vật thì được làm người, và gặp được minh sư để tu hành và được thành Phật, có nghĩa là thành minh sư.
Thành Phật tức là thành một thứ người có thể bắt lấy năng lực này mà dùng. Không phải chỉ có một mình Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật không thôi, mà bất cứ ai cũng có thể thành Phật.
Chúng ta câu thông được với Phật lực, tức là câu thông được với kho tàng của chúng ta, là lập tức biến thành phú ông. Cho nên có người hỏi tôi, tu pháp môn Quán Âm có ích lợi gì? Có rất nhiều lợi ích. Nếu chúng ta muốn tự độ thì phải tu pháp môn Quán Âm. Nếu chúng ta muốn độ tổ tiên, muốn làm người con hiếu thảo thì phải tu pháp môn Quán Âm. pháp môn Quán Âm chỉ là một danh từ, lẽ ra cũng không có pháp môn, chỉ là có người biết được kho tàng của chúng ta ở đâu. Họ nói cho chúng ta biết, và họ có chìa khóa giúp chúng ta khai mở. Chỉ có vậy thôi.
Chúng ta đã có kho tàng này rồi. Đây không phải là những gì đến từ bên ngoài, nhưng vì phải dùng ngôn ngữ người ta mới hiểu. Nếu tôi nói là không có pháp môn thì người ta làm sao tu? Đâu có ai hứng thú, cho nên phải tìm một danh từ để nói.
Tại sao gọi là quán âm? Vì chúng ta quán sức chấn động, quán lực lượng vạn năng, cho nên gọi là quán âm. Nhưng âm thanh này không phải là thứ âm thanh thường, vì thế không phải dùng nhĩ căn nghe được. Nhưng vì dùng ngôn ngữ để diễn đạt, nên cần mới nói là âm thanh, là quán âm, chứ không phải là nghe âm.
Truyền tâm ấn là tôi giúp quý vị câu thông với lực lượng nguyên bản của chúng ta, mở hết ra cho quý vị dùng. Sau này, lực lượng này sẽ vĩnh viễn bảo hộ chúng ta, và chúng ta càng ngày càng nhận biết chúng ta là Phật. Càng ngày càng nhận biết chúng ta là toàn năng. Càng ngày càng nhận biết mình có năng lực tạo hóa này. Chúng ta càng ngày càng nhận biết mình là vô sở bất tại. Cho nên chúng ta thành Phật, thành Như Lai là ý đó.
Nếu tu những pháp môn khác thì tôi không biết. Tôi đã từng tu qua nhiều pháp môn nhưng không thấy có kết quả lắm. Chỉ có thể an ủi bản thân về phương diện tâm lý chút ít, chứ không thật sự có thể liễu thoát, không thật sự có lực lượng lớn để có thể vô sở bất tại, có trăm ngàn vạn ức hóa thân, có thần thông quảng đại, có thể việc gì cũng làm được, có thể cứu bất cứ ai.
Nếu không tu pháp môn Quán Âm thì không thể có năng lực này. Tu những pháp môn khác cũng có thể có thần thông, có thể chữa bệnh, có thể nhìn thấy những nơi rất xa, có thể thấy quá khứ, hiện tại và vị lai, vân vân. Nhưng không thể đạt được toàn bộ lực lượng, chỉ có được một phần lực lượng của Phật, không đạt được 100% lực lượng hoàn toàn. Chỉ tu pháp môn Quán Âm được 100% trọn vẹn lực lượng.
Tôi có thể nghiệm này nên mới có thể nói ra, nếu không có là tôi không dám nói. Không có thể nghiệm mà nói thì cũng như là nói láo vậy. Cho nên có biết mới nói, phải không? Tôi biết pháp môn Quán Âm có kết quả kinh khủng như vậy, còn những pháp môn khác chỉ có một chút hoặc một phần kết quả mà thôi, không phải toàn bộ. Bởi vậy, trong kinh Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni nói phải tu pháp môn Quán Âm mới đạt được đẳng cấp của Phật, mới có thể liễu ngộ Phật tri kiến.
Tu pháp môn Quán Âm còn có nhiều công dụng khác, nhưng vì thời gian có hạn, tôi không muốn nói nhiều, sợ quý vị cho rằng tôi quảng cáo. Vì có người thỉnh tôi đến thuyết pháp, cho nên tôi đến. Còn đối với tôi, thiên hạ vốn vô sự. Tôi không có gì phải làm cả. Nếu quý vị muốn thành Phật, thì tôi cũng đồng ý. Vì xưa kia, tôi cũng dạy như vậy. Cũng muốn thành Phật. Tự mình đã là Phật rồi, còn muốn thành cái gì? Nhưng phải thành Phật rồi, mới biết mình đã là Phật. Đó là việc rất kỳ lạ.
Chúng ta vốn có năng lực này, nhưng không biết dùng, cho nên không biết là mình đã có. Đến khi có người dạy cho chúng ta dùng thì mới biết. Vì vậy, tu hành rồi, chúng ta mới biết mình là Phật. Chúng ta đã có điều này, nhưng không biết dùng. Vậy có ích dụng gì? Giống như chúng ta có rất nhiều tiền trong ngân hàng, nhưng lại không biết viết chi phiếu, mật mã cũng không biết. Dù đó là tiền của mình cũng không thể dùng được. Mỗi ngày vẫn phải cực khổ làm việc, không xài tiền được. Cũng như người có tiền bạc bị phong tỏa, họ có tiền không thể tiêu xài.
Chúng ta bây giờ cũng bị phong tỏa vì không có quyền lực để dùng. Tôi sẽ giúp cho quý vị dùng được tài sản này, chỉ có vậy thôi, chuyện rất đơn giản. Khai ngộ là như vậy, pháp môn Quán Âm là như vậy, thành Phật là như vậy.
giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bình Đông, Formosa vào ngày 30 tháng Giêng năm 1988 với chủ đề Làm sao để thành Phật. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, Tất khai thị, quyển 12.